hỏi một câu nữa.
Dạ.
Người Việt Nam mình qua đây đa số thì những người lớn thì vì có con, mà qua đây thì con trẻ đó, nó có vậy đó, vì nó bị tác động ở bên ngoài đó, ở ngoài xã hội. Thành ra cái vấn đề mình giáo dục nó gặp nhiều khó khăn đó. Ngay cả trong gia đình mình, khi mình có rể hay có dâu cũng vậy, thì mình đã dạy cho nó biết rằng con nó mắc khuyết điểm, nó sai rồi đó. Mà nó vẫn ngoan cố. Thì thưa thầy thấy đó, thì những người đó có dạy được không? Hay là họ cứ ngoan cố?
Mình đã đưa nó ra đây và mình cho nó học một trong một cái thời đại mới, tiến triển mới, hoàn cảnh mới, và nó sẽ gặp ân sư mới, không phải là mình. Mình đem cái chuyện phong kiến xa xưa cũ rích ở Việt Nam để dạy nó đặc lắc. Sau này cái sự tiến hóa nó khác, nó nhanh nhẹ, ngắn gọn hơn mà nó làm được việc. Còn nó đi theo cái đà của mình á, nó chậm, không có tiến được. Cứ ôm ba cái lịch sử không đâu vào đâu hết. Mà cái thực tại bây giờ phải làm gì không biết. Đó là thất bại, không phải thành công đâu. Còn mình đã cho con em nó bước vào cái môi trường này, là cái môi trường này đóng góp của cộng đồng xã hội này, nó đã tốt, mình nhìn nhận tốt, mình đã hưởng được tiền xã hội, mình thấy người ta tổ chức tốt, vì dân rõ rệt. Thì con em mình phải học cái đường lối vì dân để tương lai mới kiến thiết cho xứ sở được. Mà nó phải hòa trong cái cảnh bây giờ, mà bắt buộc nó theo cái đường của mình là chặt. Sau này nó làm việc không được. Nó đây rồi, ít năm nữa nó còn phải tiến nhanh hơn, chứ không phải vậy. Người Úc cũng phải tiến nhanh hơn, và người Mỹ cũng phải tiến nhanh hơn. Nó thay đổi liền liền. Một năm thay đổi khác, một năm thay đổi khác. Cách học của nó cũng phải thay đổi hết. Nó làm sao? Ngắn gọn. Mà một người có thể nuôi bao nhiêu người, mới cứu rỗi được những cái tai nạn, cái đại họa mà họ đang mê loạn. Thật ra mình không có thể chặn đứng nó. Tùy duyên trở hành. Con cứ ráng đi học, con sống với xã hội. Mình đừng có lấy một cái gì mình làm bạn với nó để mình học thêm, hay là những cái gì mình hay nó học thêm bằng một cái tình bạn đối đãi với nhau. Đừng có làm cha mà đè con cặp, cha mà lo cho con cũng hư nữa. Bây giờ người ta xài tới điện não rồi, bấm cái nó ra nó hỏi trả lời còn hay hơn hỏi ông cha nó. Nó văn minh rồi, nó tiến hơn, nó sẽ thâu gọn hơn nữa. Tới lúc mà nó hiểu được phần hồn là chánh á, nó tiến nhanh hơn mình người tu nữa. Nhanh lắm. Anh thấy computer bây giờ anh bấm ở trong đó, anh thắc mắc gì vô bấm nó trả lời, khỏi cần hỏi vợ gây lộn, nó trả lời hết rồi. Anh thấy không? Nắm tánh, tôi nắm tánh, nó nắm tánh, anh phải đi uống nước hay gì đó, nó bày hết. Đâu cần hỏi kiếm ông sư gì nữa, kiếm mất công. Anh thấy không? Cái văn minh nó đã sắp đặt rồi. Mà câu chuyện sắp đặt cho cả nhân loại, cả thế giới, chứ không phải xứ Việt Nam. Cho nên muốn nói Việt Nam phải nói sự liên hệ cả thế giới, chứ không phải riêng Việt Nam. Giờ người ta nói là hồi xưa kinh sấm nói Việt Nam lãnh đạo tinh thần thế giới. Cái câu này anh nghe còn bực nữa. Chừng nào bây giờ mà cơm lo chưa xong, áo mặc chưa xong, nhưng mà nó tới thời đó nó làm lãnh đạo, anh hết hồn ấy. Hồi xưa anh thấy mấy nhỏ ở nhà đời mà mày suốt kiếp mày cũng là trăn trâu là cùng, bây giờ nó đậu bác sĩ hẳn nhất rồi, đâu nghĩ được, ra ngoại quốc đậu hẳn nhất rồi. Thấy không, đậu hẳn nhất á. Mà tất cả bác sĩ cũng có đóng góp, nghĩa là đóng tiền thưởng cho nó nữa. Ôi mô đi anh á, mình đâu có nghĩ tới cái vụ đó, nhưng mà nó có. Ngồi suy nghĩ thì nghĩ không được. Ở quê nhà mình làm sao mà học tới bác sĩ, ra ngoại quốc mà tranh đua với người ta mà học tới bác sĩ, mà hẳn nhất mà bác sĩ ngoại quốc phải đóng tiền cho họ. Mình thấy cái lạ không? Nó còn nhiều chuyện lạ nữa. Còn nhiều chuyện lạ nữa. Ở đây là bên Mỹ người ta bỏ nghề bác sĩ, người ta không thèm học. Dân Việt Nam đung đung học sĩ hết rồi. Thi đậu bác sĩ hết rồi, mà người Mỹ là người ta bỏ, ta đi học computer, mình đi học bác sĩ. Nó nhiều chuyện thay đổi bất ngờ, không nên nghĩ, không nên bàn, mà lo sửa tâm thanh tịnh. mà để hưởng cái cộng đồng giữa tiểu thiên địa này với cái vũ trụ là một, thì tự nhiên anh có sự sáng suốt lo cho 1000 năm về sau, nháy mắt là anh biết rồi, khỏi cần bóp cái ốc ngủ không được, rồi phá hoại cơ tạng của Thượng Đế. Cái xác này là cái luật của ông trời ban cho anh, mà anh phá hoại nó hư, ăn cũng được, ngủ cũng được, bệnh đó là anh bị tội rồi đó. Nha, anh vui, anh hướng với cộng đồng càng có vũ trụ tiểu thiên địa với anh là một, tự nhiên anh sung sướng, không cần ăn nhiều vẫn khỏe. Người vui nó khỏe chứ đâu phải ăn nhiều nó khỏe đâu, ăn nhiều nó bệnh. Ta phải trở về với cái chân luật mới hưởng được hạnh phúc. Ai cũng đòi hỏi hạnh phúc mà không biết hạnh phúc là cái gì. Giữa cái tiểu thiên địa này, cái tiểu thiên địa này với cái vũ trụ có cái gì thì trong này có cái nấy, mà không có hòa đồng được đâu có hưởng hạnh phúc. Cho nên tu thanh tịnh mới hòa đồng được, mới hưởng cái hạnh phúc đó. Không thấy mình thiếu, không thấy thiếu mới không động, thiếu mới là động. Thấy lúc nào cũng vừa đủ là không động, không có tham. Cái tham nó bắt nguồn từ cái tham trước, tham sân si hỉ nộ ái ố dục sa đọa. Mà nó quân bình rồi nó đâu có tham, nó thấy nó chơi vui trong hạnh phúc của càn khôn vũ trụ và nhân loại đó, mới kêu thực hiện được cái khí giới tình thương và đạo đức. Nó cho anh là nó cho, nó không có nghĩ đền ơn. Giúp anh là giúp, mà anh giúp người ta anh cũng không nghĩ đền ơn, phải vui không? Cái khí giới tình thương và đạo đức như vậy. Rồi ai có gì thắc mắc nữa? Rồi để ông Tam đi rồi nói trời ơi tôi không hỏi, rồi chút nữa ra kia hỏi. Hỏi gì? Tình anh em thương yêu nhau, gặp nhau không hỏi, để đi ra ngoài hỏi nữa, hỏi gì? Cho nên bây giờ tôi đâu có dám là, người ta kêu tôi bằng thầy, chứ tôi có dám xưng thầy, tôi xưng tôi là bé Tám. Thương tôi đi, nói chuyện với tôi cho thiệt nhiều, mở trí. Nói chuyện với thằng con nít này, đâu có sợ gì. Hồi ra đời không răng, bây giờ cũng không răng, cũng thằng bé là cùng, có làm ông gì đâu. À. Ông bác sĩ làm răng, ông cười. Ông thấy rõ, ông, một ngày ông thấy cái thứ ông răng, mày ra đời ông răng, bây giờ mày cũng không răng chứ gì. Vậy mà kêu bằng mày nó quánh lộn. Kêu mày mới tương đó. À. Rồi, Mèo Bình lên có chuyện gì kể nghe. Mèo Bình lạnh nè, Mèo Bình mây nè, mù nè, ám khí nè, tâm không có phát triển nè, ha. Đó.
Chứ con nhớ thầy quá, gặp
thầy
dạy
hết áo rồi. Tại không chịu về sự thật. Tôi ngày đêm khổ, tôi đi về với sự thật. Tôi sướng. Phải không? Không có cái gì mà sướng bằng mình về với thực chất của mình. Còn cái gì mà bày binh bố trận, sơn son thét vàng đều là giả ảo. Kiếm nó làm chi cho mệt. Phải không? Chức ông này bà nọ rồi cũng vậy, cũng về không rồi cũng chung vô hòm rồi đi lẳng lặng đi, chứ không có làm gì hết. Lúc sơ sanh ra đời vốn không, con nít vô tư, rồi lớn lên rồi phức tạp, càng phức tạp thêm, rồi trói buộc mình ở trong gốc cây không thoát được, là cái cố tánh điên cuồng trói buộc trong gốc cây chứ gì. Tưởng mình là hay, bị cột. Mất tất cả hạnh phúc, tưởng được hưởng được cái gì đâu. Họ nghĩ chuyện sanh không à, họ không nghĩ chuyện tử. Ai nói tới chết là buồn lắm. Nhưng mà tới lúc chết nè, mới thấy rằng à, thằng này khôn hay là ngu. Cái lúc chết, cái lúc mà nó ly thân, rồi mới thấy. Cái đứa khôn nó biết đường đi, còn đứa ngu thì hắc bạch không có phân minh, không có thấy trắng không thấy đen thì quỷ vô thường tới trước, cái ta đây lại bị tiêu tùng luôn.
Thầy, cho con hỏi một chút về cái phần công phu thầy.
Ừ.
Thầy con thiền như vậy là cũng mấy năm rồi.
Ừ.
Nhưng mà cho đến bây giờ thì cái tay chân của con vẫn lạnh.
Ừ.
Thường hay lạnh nhất là vào mùa
đông. Ừ.
Như vậy điều đó chứng tỏ là vấn đề công phu của con không có đủ sức để mà đẩy, gọi là đẩy
cái nguyên khí chưa dồi dào. Nguyên khí dồi dào là tay không có lạnh. Như vậy là chị phải mua đơn nguyên uống trợ lực của thuốc, bởi vì chị sanh đẻ. Chị mua đơn quy bất kỳ hai cái đó, vì táo đen chân lên uống, từng uống 2-3 lần sẽ ấm tay lại. Thấy nó ấm thôi, nó đầy đủ. Nhưng mà lúc nó đầy đủ rồi chị lâu lâu chị nhớ uống, thấy nó khỏe mới giới thiệu người ta. Uống nó khỏe, cái đó không có bao nhiêu tiền mà trị hết, khỏe lắm. Đó dễ ở cái đâu có gì, nấu nước uống cũng được gì. Chân ba chén lại còn một chén, là hai chén còn một chén kia, nghĩa cho nó đặt để uống vậy thôi, cũng sáng phết.
Cái dùng cho đàn ông như đàn bà cũng được.
À, đàn ông đàn bà cũng được, không sao. Đàn bà thì nó có máu thay đổi, đàn cái đơn quy lên tốt lắm, đơn quy nó trị những lỡ loát lét ở trong mình. Đàn ông lâu lâu uống cũng được. Không chị chưng vậy chị ăn cũng được, nấu miếng đậu hũ cũng được, chưng ăn. Ừ. Chưng cho nó co lại là được rồi, co lại là mình lấy hết cái chất thuốc nó, uống rồi tay chân nó ấm áp tốt lắm. Phải có bất kỳ là để nó trở cái hơi đó, biết không? Có xanh nó mất cái trung khí rồi, bất kỳ nó trở cái hơi nó mạnh lại. Rồi còn gì nữa? Còn một tiếng đồng hồ rồi, sướng quá mà không hỏi. Nói chuyện chơi cũng được, sợ với ông Tám cũng được.
Tương lai nước Việt Nam sẽ tốt đẹp.
Ừ.
Nhưng mà cái thành phần có học về khoa học kỹ thuật ở các nước để gồm về Việt Nam, nếu mà họ không có cái diêm được cái lòng tham sân si, họ không có cái tình thương, không có cái đạo đức, thì làm sao họ tạo dựng được cái nó?
Cho nên phải có một cuộc thay đổi. Cuộc thay đổi đó rồi anh sẽ thấy Việt Nam không có trung lập, không có ai thèm gì xứ đó. Anh phải hiểu chỗ này. Bây giờ bắt đầu họ cũng hướng về rồi, liên lạc với khắp thế giới rồi, nhưng rồi phải đi con đường đó, thì lúc đó Việt Miên Lèo cũng là trung lập, nó mới vui, xây dựng nó mới nhanh. Chứ còn anh với một cái chế độ nào nữa cũng không có xài được, không có theo bên ai hết. Người dân bây giờ đi khắp xứ muốn xứ mình trở nên trung lập, về đóng góp.
Nhưng mà họ có cái tâm họ dặm ngoại quá rồi thì vấn đề đóng góp cũng đâu có đóng nhẹ.
Tôi nói cái tâm dặm ngoại á, sống được bao lâu rồi phải thay đổi. Bây giờ anh nhìn Trung Quốc đó, rồi anh lần lần anh hiểu, thấy không? Mình đừng có cho họ dặm ngoại, mà chính mình dặm ngoại đó, mình không được chịu sửa. Hiểu không? Mình sửa cho hết giọng ngoại của mình á, mình mới thấy họ sẽ đi tới đâu.
Thì tại vì mình giọng ngoại nên mình mới thấy cái tai hại của cái giọng ngoại.
Ờ chứ sao? Thì bây giờ mình thấy cái tai hại giọng ngoại, mình sửa đừng có giọng ngoại nữa. Thì mình mới đời bền bỉ, thần kinh mình không có hư. Cái thời điểm đó nó đến, mình cảm tán được và xây dựng được, có lợi cho toàn dân. Bây giờ mình tiếp tục mình biết người kia giọng ngoại, mình cũng giọng ngoại nữa, nó hư cái này. Ai sửa được? Mình là người sửa mà không chịu sửa trước, để sau này mình ứng phó với tình cảnh mà có sự hiện diện của mình. Hiểu không? Mình phải lo trước. Đó là lo trước. Lo trước. Đó, con người là quan trọng. Đừng giọng ngoại nữa, sửa đi. Rồi mới thấy cái luật không phải là tự nhiên nó hình thành. Cái bông này đâu có phải từ đất lên không à. Không có nhờ nguyên khí của vũ trụ làm sao nó có màu sắc này. Anh thấy không? Phải từ kia đây, thiên địa nhân phải có sự hợp tác ở trong đó nó mới phát triển được. Anh thấy không? Còn anh nghĩ một mặt là nó không có trúng, mà họ nghĩ một mặt là họ cũng tiêu luôn. Tại sao anh phải lo? Lo làm gì? Nó đúng ngày đúng giờ. nó khai màn, nó nhảy, nó múa thời gian rồi nó phải hạ màn. Cái tuần hát mà, anh hiểu không? Cũng như anh thấy Trung Cộng bây giờ người dân giết dân á, rồi cán bộ giết cán bộ mới chịu hạ màn. Nó đang đi tới tình trạng đó.
Thưa thầy, con có một câu hỏi là tại trong trong các nước tự do có một số nước có nhiều rất nhiều tệ đoan xã hội, trong khi đó trong một số nước cộng sản tại Âu Châu thì vẫn có một số người tu hành tiến bộ, như là ở Yugoslavia có những hiện tượng Đức Mẹ hiện. Có thể nào là trong một số nước cộng sản có nhiều phương tiện để tu hành như là những tự do?
Những chỗ nào khổ thì có cứu tinh, những cái hiện tượng đó là cứu tinh đó, để cho con người hướng thượng thay vì hướng hạ chém giết nữa. Rồi đây Việt Nam cũng có những hiện tượng cứu tinh và những kỳ quan hấp dẫn để cho người ta tới đó. Tới đó thấy sửa tâm sửa tánh liền. Nó sẽ có. Cho nên phải cực khổ, 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 khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Còn thiếu khổ là không được. Nó sướng sướng không có. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới Phật Pháp. Mình mới thấy khổ này. Ra đây làm ăn cũng khổ, để con khổ, khổ hết sức khổ. Nghe tới đạo, thích. Đạo nào mình cũng đi nghe. Đạo nào cũng hay hết, thấy đạo nào cũng chi li hết. Thấy không? Cho nên người tị nạn họ tham gia nhiều đạo lắm. Đạo nào họ cũng đi. Cái đạo nào cũng là hay, cứu cánh của họ là cứu rỗi. Tốt lắm. Mình không có dám phê bình đạo nào. Giữ tâm hướng thượng. Biết còn cõi đang lo cho mình, còn cõi đang xây dựng cho mình, còn cõi đang hộ trì cho mình tiến tới, thì mình mới hướng thượng được.
Thầy, như sau này giáo lý của Đức Di Lặc thì có phải là sướng thì mình mới vào đạo được không?
Không, Đức Di Lặc là phải từ khổ đi tới sướng. Di Lặc là pháp như ý mà. Mà buông bỏ hết cái tạp niệm là như ý phát triển đi lên. Chứ đâu có sướng đâu. Khổ chứ. Nó buông bỏ mà, nó buông bỏ tức khắc. Cái gì mà đi tới muốn xâm chiếm nó bỏ. Nó không nhận. Khổ có đời nhưng mà sướng về đạo. Rảnh ràng hơn.
Con được phép
hỏi đi.
Về casino. Thì năm trước thầy đến và thầy có dạy cho chúng con biết casino là một nơi rất là động loạn và cũng là một nơi quý giá để đánh giá cái để thử tâm con người mình nó có cái lòng tham hay không, có còn động hay là không, rồi đến casino. Thì con cũng nghĩ là nếu mà mình đến đó, như thầy bảo là đến đó để mà thử tâm, để được thử tâm và đồng thời cũng niệm Phật, nhưng mà trình độ của mình chưa biết là mình đi tới đâu mà mình sợ đến đó là mình không bị thử tâm mà bị mất tâm mà mất tiền luôn, thì lúc đó đời cũng tiêu và đạo cũng tiêu. Thành ra chính nhờ thầy cho biết cái trình độ mình như thế nào để mình được thử tâm.
Casino ở ngoài này á, ăn lên là casino. Tây nó kêu casino, Việt Nam kêu ca sĩ nở. Đó, thì môi trường nào cũng là môi trường học hỏi. Khi mình bước vào chỗ nào đó, mình phải học hỏi. Khi mình đắm tiền vô, mình xem một cái tuần hát mà mình không học hỏi, nắm được cái nguyên ý. Vậy mình đi làm chi? Tôi vô casino. Chỗ đó là động loạn. Nhưng mà làm sao tôi không động loạn, tôi mới vô thấy chỗ đó động loạn. Rồi tôi mổ xé cái động loạn ra, tôi thấy rằng cái nguyên lý rất hay. Ở nhà tôi làm vua, tôi làm ba, tôi làm vua đâu ai dám động tôi. Vô tôi quánh thua 200, tôi thấy trời cái thằng này tham, hồi nãy ăn ta bỏ ta chạy đi. Mà mới quánh thêm cái mày thua, mày tham. Tự mình chữ mình mới thấy được cái tánh, nắm cái tánh này mới sửa cái tánh. Đó, vô đó là bỏ tiền là phải học. Mà bỏ tiền không học là thằng ngu. Dù cho ở nhà rồi nó cũng ngu à. Nó càng ngu thêm nữa. Thấy không? Nó bỏ tiền mà nó không học. mà phải học đi coi cine cũng phải học cái tuồng người ta làm sao đó chứ. Rồi bây giờ ở các bạn sống ở xã hội này có phải ở trong casino không? Sân si dãy đầy cũng là động loạn này. Mà ở trong gia đình không học, không sửa, không hòa, không tu, không tiến, không thấy cái sai của mình thì sẽ thua luôn, sát cả tâm thua luôn. Chứ không phải nói ở nhà rồi tôi được sát được tâm đâu. Còn ta bước vô môi trường nào ta phải xét. Mà bước vô môi trường đó không xét thì nó vô đó đánh coi làm sao. Đánh chập mình về nhà gác tay trắng phải mình tham không? Hồi nào giờ ông thầy ông nói tham mình không tin. Ông Phật cũng nói tham mình không tin. Bây giờ mình đánh mà có thua có 100 bạc mà mình thấy mình tham không? Thôi thì ta chưa đi, ta đừng đi. Chứ có gì đâu. Mà ta thanh định hơn á, ta mới thấy rằng trong đó là luật trời. Nó không có tới nhà nó gỡ cửa mình. Mình đâm đầu mình đi đánh người ta. Mình đánh họ mình phải bị thương chứ. Còn than thở cái gì nữa? Không có chỗ than thở. Mà vô đó là những cái bài học trực tiếp đánh trong tâm hồn. Thấy rõ cái ngu của mình chưa? Mới thức tâm. Rồi thấy ra cái đồng tiền có phải chánh không? Không, cái tâm mình là chánh. Đồng tiền không phải chánh. Cái tâm mình. Mình trở về với cái tâm rồi á, mình mới thấy cái luật trời. Mà ở xã hội này đều có luật trời. Chứ phải trong casino có luật trời. Bạn bè đãi ăn, bữa đó ngồi ăn đồ ăn ngon, ăn cho cô tức bụng. Lúc đó mới thấy mình tham. Mắt ách rồi mới thấy mình tham. Vô casino cũng một thứ, ăn 100 không chịu nghỉ, ăn 200 mới chịu nghỉ, mắt ách rồi. Phải nói mình tham. Thấy chưa? Tại sao người ta đi đánh, người ta ăn được tiền, mình đi đánh thua là tại mình tham. Người ta đi chơi, người ta học khác. Còn mình đi chơi, mình muốn ăn thua. Hai cái khác. Nó nhiều cái chi tiết học lắm. Mà ở trường hợp nào cũng học. Bây giờ ngay chợ đời là cái casino đó chứ. Hên xui ăn thua cũng là cái casino đó chứ. Tham là bị. Bây giờ vô làm ông sếp cái là muốn lấn người ta đó. Muốn lấn người ta. Rồi ăn được hối lộ ăn nữa. Rồi cũng bị mắc ách như cái thằng mà đi đánh casino một thứ. Rốt cuộc rồi cũng thua luôn. Xác cũng mất mà tâm cũng tiêu luôn. Cho nên phải dụng tâm, làm cái gì cũng phải dụng tâm, làm việc gia đình cũng dụng tâm, chùi đất cũng phải dụng tâm, chùi đám đất sạch nhưng mà tâm tôi chưa sạch, tôi phải lo tôi chùi cái tâm tôi sạch. Thì mình đi tới môi trường nào mình cũng tận độ chúng sanh. Nó nói tôi tu Phật thì tôi không có đi vô đó, tôi tu Phật tôi không có đi vô ba, hay tôi không đi vô nhà điếm vậy chứ con điếm nó đi tới chỗ cùng nó mua cái hình Phật về nó thờ đâu Phật cái chứng không? Phải không? Cho nên chỗ nào cũng góc nào cũng là cái góc phát triển, góc nào cũng là góc xây dựng cho tâm linh. Đừng có chê cái này và khen cái nọ là bị mê lầm loạn trí. Góc nào cũng vậy đó thôi, góc nào cũng chỗ tu tiên thì mình mới đi tới chỗ quan thông được. Mình ở trong cái chấp không có quan thông. Nhiều người tu không dám vô casino đâu. Mà hồi trước tôi cũng vậy đó, tôi mới tôi không dám vô casino đâu. Bây giờ tôi thấy là tôi phải dấn thân tôi vô coi thử tôi sao. Tôi gặp bạn nào nó cũng kêu tôi bằng thầy hết, nó đâu có dám động tôi đâu. Đâu có dám chửi tôi đâu. Tôi vô tôi quánh cái nó ăn cái là nó chửi tôi rồi đó, chết cha bể đâu đó. Rồi bây giờ mình làm sao? Vận dụng cái thanh tịnh mình lấy lại. À, mình thấy là chỉ có quân bình là trên hết. Quân bình là không có bị thua thiệt. Mà mất quân bình là thua thiệt. Cái tấn cái thôi quyết định trong nháy mắt. Trong nháy mắt thôi. Tấn công hay là rút lui, chỉ có bao nhiêu đó thôi à. Thì mình học được cái luật của trời, mình dễ tu hơn và sáng suốt. Hỏi chứ tại sao ông Tám ông tu mà ông cứ vô casino thử cái gì trong đó. Bắt ông giảng rồi, ông giảng đầy đủ sáng suốt, mà giảng luôn cả bài toán trong casino giảng được hết. Tại sao? Vì ta hòa mình để ta học, hòa mình để quán thông, hòa mình để sửa chữa mình, chứ không có hòa mình mà để si mê. Hai cái khác nhau. Cho nên các bạn phải hiểu đây rồi. Loạn lạc không lộn xộn tùm lum đây tới 2000 năm nó nhiều chuyện lắm. Không hòa mình là không có thể cứu rỗi được. Bất cứ trạng thái nào cũng trạng thái của mình. Đứng ngay trong cái hàng ngũ đó là phát triển được. Không có sao. Đừng có chấp, đừng sợ này sợ kia sợ nọ. Thì cái thần kinh nó yếu thì tự nhiên bị tấn công.
Nãy thầy dạy là nghĩa là đừng có ngại ngùng dấn thân vào những cái
dấn thân không sao hết
cả những nơi nào đó mà dù cho nó có thể nó hại cuộc đời mình cũng làm không
được. Đâu có hại được, mình là thằng khôn làm sao hại được.
Ví dụ người ta nói rằng là bây giờ đừng có đi chơi điếm hoặc là đừng uống rượu, đừng có bị ke thì mình tránh cái đi.
Tôi bước vô đó tôi tìm cái nguyên ý tại sao người đó đi làm điếm, phải hiểu cái tình thế này, tại sao người đó phải uống rượu, mình phải hiểu cái nguyên ý mình mới bước vô, bước vô để tìm cái đó, chứ không phải bước vô đó uống rượu với chơi điếm như thằng đó là tặc rồi. Mình bước vô mình nghiên cứu tại sao cô này đi làm điếm, vì tình cảnh gì mà bắt buộc cô phải làm điếm. Cô cũng tự ái, cô cũng gái đẹp mà, có gia can, có cha mẹ, có giáo dục, tại sao cô đi làm này? Tới giờ phút mà cô cần tiền để cứu mẹ của cô dám hy sinh, cô bán thân để cứu gia can mà. Cái hạnh hy sinh của cô cao. Cũng như con thú bây giờ là cô ăn miếng thịt bò, nó hy sinh cái thân xác nó rồi để nó được sống với con người nữa, con thấy không? Cái hạnh đó hạnh Bồ Tát đó. Cái hạnh Bồ Tát tìm khắp các nơi đều có hạnh Bồ Tát hết thấy. Tại mình không tìm, vô không tìm. Tại sao ông Tám hồi trước ở Việt Nam nó dẫn vô nhà điếm mà ta nói thét với bà chủ điếm, bà nói, ông giảng đạo ở đâu? À, ở Hồ Văn Em, bữa chủ nhật bà đi nghe, bà nghe bà nói thôi tôi bỏ tôi không làm nghề đó, phải cứu đường tao. Tôi đi, đâu có sợ. Nghe ba chị Kim dẫn ta đi mà. Ông thuyết đạo, ngày nào thứ bảy nào cũng thuyết đạo, tôi dẫn đi vô thuyết đạo bà này, ok tôi vô tôi thuyết bà đi theo. Bà nói tôi bỏ hết rồi ông Tám rồi, tôi không muốn rồi, tôi không muốn làm nghề này nữa. Tôi nói chị làm đi làm lại, chị có đồng xu nào tư sắc ăn hết á. Phải không? Mình tính rồi, bây giờ bữa nay kiếm được bao nhiêu tiền, tối nay bánh đi sắc thừa hết rồi, đi làm chi? Với ta tu, tâm thân nó khỏe, đi tu sướng hơn. Thì nghĩ chuyện đi tu, cứu được một người nó hay một người.
Để thầy dạy rằng là mình nên dấn thân tất cả những cái nơi nào đó, tuy là có thể là...
Mình dấn thân là mình phải tìm hiểu. Dấn thân để tìm hiểu.
Thầy nói nghĩ rằng là dấn thân vô để mà tìm hiểu, để mà học hỏi. Chứ dấn thân vô để mà bị mê loạn. Hai cái thầy giải thích rõ ràng là dấn thân vô tìm hiểu với lại mê loạn nó khác nhau như thế nào?
Nó mê loạn là cũng như là nó vô nó thấy người ta làm gì, nó bắt chước nó làm ở đó. Là nó mê loạn, nó làm mà nó không biết cái ý nghĩa của việc làm, cái lợi hại của việc làm, nó không biết. Nó vô nó mới hiểu cái lợi thế nào và cái hại thế nào. Rồi nó làm, nó mới sáng suốt. Hiểu không?
Đúng nên thấy vậy rằng là mình có làm, rồi khi nào bắt đầu mình bị ăn lắm cái ác, thì lúc đó mình mới học hỏi được.
Ừ, đã, nếu bây giờ nó, bây giờ nghe là nó, tôi nói với người tu á, người tu mà đi vô cái chỗ đó, còn người thường thì nó vô nó mê rồi. Nó mê, nó bị đụng rồi, nó mới thôi. Cái đó là luật. Luật là người thông thường ở thế gian người ta mở cái nhà điểm để làm gì? Để rước mấy cái anh vô đó chứ. À, mấy anh vô anh chơi rồi anh thấy cái này chán quá, sợ quá tôi không đi nữa. Rồi anh mới đi nghe người ta giảng đạo. Lúc đó anh mới tu. Mà anh đó tu nhanh hơn cái anh mà nào giờ không biết vô nhà điểm. anh biết cái đó rồi. À, anh nhanh hơn. Còn cái người tu rồi vô phải xét tại sao cô đó làm điểm. Lý do gì cô đó đi làm điểm.
Là
nè, cái bản chất dâm của trình độ chỗ nào, tại sao cổ lại thích, có nhiều cái người thích dâm như vậy đó, mình phải hiểu.
Nhưng mà cái bản chất vấn đề mà như là dâm dục hay là tất cả mọi thứ đó là bản tính tự nhiên của con người.
Tự nhiên nhưng mà có người nhiều người ít,
thì
không có giống nhau.
Đó thì nếu mà trường hợp một người bị có thật là nhiều thì họ không có thể kiềm chế được.
Thì họ phải trả cái nợ đó, họ phải trả cái nợ đó. Kỳ này họ phải đem cái xác trả nợ chứ không phải đem tiền trả nợ. À, mình mới thấy cái luật nhân quả chưa?
Nếu mà gặp người mà họ quá sáng thì mình không thể kiềm chế được họ.
Không thì là phải đem cái xác để trả nợ. Trước họ đi hiếp dâm người ta nhiều, bây giờ họ phải trả nợ bằng cái xác. Thấy cái luật công bằng chưa? Tôi đi. Tôi lấy.
Tôi mời.